Bộ bản duyên 1 số 152 đến 157, Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản.
Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, Kinh Bi Hoa, quyển 5, phẩm 4, nguồn gốc các Bồ Tát được thọ ký, phần 3. Phần bảo Bồ Tát tịch ý. Thiện Nam Tử, khi ấy Phạm Chí Bảo Hải lại thưa với Vương Tử thứ 10 là Nguyễn Tâm, vân vân, cho đến phát tâm cũng như trước đều giống như nguyện của Bồ Tát A Súc. Vương Tử này thưa, bạch Đức Thế Tôn, nếu nguyện của con thành tựu, bản thân con được lợi ích, con sẽ khiến cho tất cả chúng sinh tư duy được cảnh giới của chư Phật. Trong tay họ tự nhiên phát ra hương thơm chiên đàn, hương thơm ưu đà bà la, đem các hương thơm này cúng dường chư Phật. Bảo tàng Như Lai khen Vương Tử, lành thai, thiện nam tử, nguyện của ông hết sức đặc biệt, thật hiếm có. Ông nguyện trong tay chúng sinh tự nhiên phát ra hương thơm chiên đàn, hương thơm ưu đà bà la tư duy được tất cả cảnh giới của chư Phật và giữ ý niệm thanh tịnh. Do đó, nay đổi tên ông là Hương Thủ, Phật bảo Bồ Tát Hương Thủ. Thiện Nam Tử, đời vị lai trải qua một hàng hà sa A Tăng kỳ kiếp, vào đệ nhị hàng hà sa A Tăng kỳ kiếp, trong thời gian cuối cùng, sau khi A Súc Như Lai bát niết bàn, chánh pháp diệt xong, 7 ngày sau khi ấy ông sẽ thành bậc chánh giác, thế giới của Phật đó vẫn tên là Diệu Lạc. Phật hiệu là Kim Hoa gồm đủ các tôn hiệu như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Bồ Tát Hương Thủ lại thưa, nếu nguyện của con thành tựu, bản thân con được lợi ích, ngay khi con lạy Phật, khắp vườn diêm phù này sẽ mưa các hoa chiêm bạc. Thiện Nam Tử, khi Bồ Tát Hương Thủ ở trước Phật Bảo Tàng kính lễ sát đất thì khắp vườn diêm phù mưa hoa chiêm bạc như Hương Thủ nguyện. Bảo Tàng Như Lai thuyết kệ, công đức tôn quý, cõi thiện đứng lên, như tâm đã nguyện, mưa hoa chiêm bạc, độ thoát vô lượng, tất cả chúng sinh, chỉ dạy đường lành, khiến được vô úy. Thiện Nam Tử, Bồ Tát Hương Thủ nghe kệ xong, tâm rất hoan hỷ, liền đứng dậy lạy Phật, ngồi cách chỗ Phật không xa để nghe Pháp. Thiện Nam Tử, Phạm Chí Bảo Hải lại thưa với Vương Tử thứ 11 là Mông Già Nô, vân vân, cho đến phát tâm cũng như trên. Nguyện của Vương Tử cũng giống như nguyện của Bồ Tát Hương Thủ. Bấy giờ, Vương Tử Sư Tử đem cờ báo cúng dường Đức Bảo Tàng Như Lai. Phật khen ngợi Vương Tử Sư Tử, lành thai, thiện nam tử, nay ông đem cờ báo cúng dường nên tên hiệu của ông là Bảo Tướng. Phật bảo Bồ Tát Bảo Tướng, vào đời vị lai, trải qua một hàng hà sa A Tăng kỳ kiếp, vào đệ nhị hàng hà sa A Tăng kỳ kiếp. Trong thời gian cuối cùng của thế giới Diệu Lạc, sau khi Kim Hoa Như Lai bát niết bàn, chánh pháp diệt xong, trải qua ba trung kiếp, thế giới Diệu Lạc chuyển tên là Nguyệt Thắng, vào thời gian đó, ông sẽ thành bậc chánh giác hiệu là Long Tự Tại Tôn Âm Vương gồm đủ các tôn hiệu như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thế giới của Phật ấy trang nghiêm như thế giới Diệu Lạc không khác. Bồ Tát Bảo Tướng bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu nguyện của con thành tựu, bản thân con được lợi ích thì nay con lạy Phật, làm cho tất cả chúng sinh được chánh niệm giống như Bồ Tát đang trụ tam muội vô xiểm và tất cả chúng sinh được lợi ích lớn, sinh đại bi, phát tâm Bồ Đề. Thiện Nam Tử, khi Bồ Tát Bảo Tướng ra trước Phật Bảo Tàng kính lễ lại sát đất thì tất cả chúng sinh đều được tam muội vô xiểm, được lợi ích lớn, sinh đại bi, phát tâm Bồ Đề. Bảo Tàng Như Lai vì Bồ Tát Bảo Tướng mà thuyết kệ. Thiện ý đứng dậy, ở ngay trước ta, vì các chúng sinh, phát thệ nguyện lớn, lợi ích tất cả, vô lượng chúng sinh, khiến tâm không nhơ, nên đời vị lai. Được thành quả Phật, trời, người tôn kính. Thiện Nam Tử, Bồ Tát Bảo Tướng nghe kệ xong, tâm rất hoan hỷ, liền đứng dậy lạy Phật, ngồi cách Phật không xa để nghe Pháp. Khi đó, 500 vị vương tử nhóm Ma Xà Bà phát nguyện. Nguyện được cõi Phật với những công đức trang nghiêm đều như cõi tịnh độ của Đại Bồ Tát Hư Không Ấn đã tu tập. Khi ấy, Bảo Tàng Như Lai thọ ký cho từng vị một thành chánh giác cùng một lúc ở mỗi nước khác nhau đều thành tựu đạo quả vô thượng như Đại Bồ Tát Hư Không Ấn. Lại nữa có 400 vị vương tử phát nguyện, nguyện nhận được cõi Phật tịnh diệu trang nghiêm giống như Đại Bồ Tát Kim Cang trí tuệ quang minh. Đức Bảo Tạng Như Lai cũng thọ ký cho từng vị một thành bậc chánh giác cùng một lúc ở thế giới khác nhau đều thành tựu đạo quả vô thượng như Đại Bồ Tát Kim Cang trí tuệ quang minh. Lại có 89 vị vương tử phát nguyện, nguyện nhận được Phật độ trang nghiêm như cõi Phật của Đại Bồ Tát Phổ Hiền đã tu tập. Bấy giờ 84.000 vị tiểu vương, tất cả đều phát nguyện thù thắng khác nhau, mỗi vị tự nhận Phật độ với vô số trang nghiêm thường diệu. Đức Bảo Tạng Như Lai lại thọ ký đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cho từng vị, vào đời vị lai ở các thế giới khác nhau, 84.000 tiểu vương ấy đồng một lúc thành tựu vô thượng đạo. 92 ức chúng sinh cũng đều phát nguyện nhận Phật độ với vô số thắng diệu trang nghiêm. Đức Bảo Tạng Như Lai đều thọ ký thành bậc chánh giác cho tất cả. Các ông vào đời sau, ở các nước khác nhau, đồng một lúc thành tựu đạo quả vô thượng. Thiện Nam Tử, Phạm Chí Bảo Hải có 80 người con, là anh em với Bảo Tạng Như Lai. Người con đầu tên là Hải Địa Tôn. Thiện Nam Tử, khi ấy Phạm Chí Bảo Hải bảo với người con đầu của mình: Này con có thể nhận cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm không? Người con thưa, cúi xin Tôn giả giống tiếng sư tử trước. Người cha bảo, nguyện của ta sẽ nói sau cùng. Người con lại thưa, nguyện của con là nên nhận cõi thanh tịnh hay bất tịnh. Người cha bảo, nếu Bồ Tát nào thành tựu đại bi thì mới nhận thế giới bất tịnh. Vì sao? Vì muốn điều phục hoàn toàn những cấu uế của chúng sinh. Việc đó con hãy tự biết. Thiện Nam Tử, bấy giờ Hải Địa Tôn đến gặp Đức Bảo Tạng Như Lai, bạch. Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện thành chánh giác, nếu khi loài người thọ 80.000 tuổi như thế giới của Phật hiện nay thì khi ấy con mới thành chánh giác. Con lại nguyện cho chúng sinh trong cõi nước của con ít tham dâm, sân hận, ngu si, nhàm chán thân tâm, thấy lỗi lầm của chúng, sợ hãi sinh tử và đến chỗ con xuất gia học đạo. Khi ấy, con thuyết pháp ba thừa cho các chúng sinh. Bạch Đức Thế Tôn, nếu nguyện của con thành tựu, bản thân con được lợi ích, cúi xin Đức Thế Tôn thọ ký cho con thành chánh giác. Bấy giờ, Đức Bảo Tạng Như Lai bảo với Hải Địa Tôn: Thiện Nam Tử, đời vị lai, trải qua một hàng hà sa a tăng kỳ kiếp, vào đệ nhị hàng hà sa a tăng kỳ kiếp, bấy giờ có kiếp tên biến phu yêu bát la hoa. Thế giới của Đức Phật ấy sẽ có tên là Nguyệt Ái. Dân chúng thọ 80.000 tuổi, ông ở cõi đó thành bậc chánh giác, hiệu là Bảo Sơn, gồm đủ các tôn hiệu như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Hải Địa Tôn lại bạch: Bạch Đức Thế Tôn, nếu nguyện của con thành tựu, bản thân con được lợi ích, thì xin chung quanh vườn diêm phù này sẽ mưa châu ngọc màu đỏ, tất cả cây cối tự nhiên phát ra âm nhạc vi diệu. Thiện Nam Tử, khi Hải Địa Tôn đảnh lễ Phật Bảo Tạng thì mưa châu ngọc đỏ chung quanh vườn kia. Tất cả cây cối tự nhiên đều phát ra vô số âm nhạc vi diệu. Vì đồng tử, Bảo Tạng Như Lai thuyết kệ: Sức lớn đã khởi, vô lượng trí tạng, thương xót chúng sinh, đem lợi ích khắp, sở nguyện thanh tịnh, nay được thành tựu, sẽ vì chúng sinh, làm thầy trời, người. Thiện Nam Tử, Hải Địa Tôn nghe kệ xong rất hoan hỷ, liền đứng dậy lạy Phật, ngồi cách Phật không xa để nghe Pháp. Người con thứ hai của Phạm Chí tên là Tam Bà Bà, bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nay nguyện của con cũng giống như nguyện của Hải Địa Tôn. Bảo Tạng Như Lai lại bảo Tam Bà Bà: Đời vị lai, ở thế giới Nguyệt Ái, trong kiếp Yêu Bát La Hoa, loài người thọ tới 80 ức tuổi. Nơi đó, ông sẽ thành bậc chánh giác hiệu là Nhật Hoa, gồm đủ các tôn hiệu như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Người con thứ ba được thế giới cũng như vậy. Khi loài người thọ 2.000 tuổi, vị ấy thành bậc chánh giác hiệu là Hòa Âm Vương Như Lai vân vân, cho đến Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Người con thứ tư thành Phật hiệu là Tu Mạn Na. Người con thứ năm thành Phật hiệu là Trì Giới Vương. Người con thứ sáu thành Phật hiệu là Thiện Trì Mục. người con thứ 7 thành Phật hiệu là Phạm Tăng Ích, người con thứ 8 thành Phật hiệu là Diêm Phù Ảnh, người con thứ 9 thành Phật hiệu là Phú Lô Na, người con thứ 10 thành Phật hiệu là Thắng Diệu, người con thứ 11 thành Phật hiệu là Bảo Sơn, người con thứ 12 thành Phật hiệu là Hải Tạng, người con thứ 13 thành Phật hiệu là Na La Diên, người con thứ 14 thành Phật hiệu là Thi Khí, người con thứ 15 thành Phật hiệu là Nam Mô Ni, người con thứ 16 thành Phật hiệu là Giác Tô, người con thứ 17 thành Phật hiệu là Kiều Trần Như, người con thứ 18 thành Phật hiệu là Sư Tử Lực, người con thứ 19 thành Phật hiệu là Chí Tràng, người con thứ 20 thành Phật hiệu là Âm Thanh, người con thứ 21 hiệu là Tôn Thắng Phật, người con thứ 22 hiệu là Ly Thế Tôn Phật, người con thứ 23 hiệu là Lợi Ích Phật, người con thứ 24 hiệu là Chí Quang Minh Phật, người con thứ 25 hiệu là Sư Tử Tôn Phật, người con thứ 26 hiệu là Tịch Tịnh Chí Phật, người con thứ 27 hiệu là Nan Đà Phật, người con thứ 28 hiệu là Ni Câu La Vương, người con thứ 29 hiệu là Kim Sắc Mục Phật, người con thứ 30 hiệu là Đắc Tự Tại Phật, người con thứ 31 hiệu là Nhật Lạc Phật, người con thứ 32 hiệu là Bảo Thắng Phật, người con thứ 33 hiệu là Thiện Mục Phật, người con thứ 34 hiệu là Phạm Thiện Lạc Phật, người con thứ 35 hiệu là Phạm Tiên Phật, người con thứ 36 hiệu là Phạm Âm Phật, người con thứ 37 hiệu là Pháp Nguyệt Phật, người con thứ 38 hiệu là Thị Hiện Nghĩa Phật, người con thứ 39 hiệu là Xưng Lạc Phật, người con thứ 40 hiệu là Tăng Ích Phật, người con thứ 41 hiệu là Đoan Nghiêm Phật, người con thứ 42 hiệu là Thiện Hương Phật, người con thứ 43 hiệu là Nhãn Thắng Phật, người con thứ 44 hiệu là Thiện Quán Phật, người con thứ 45 hiệu là Nhiếp Thủ Nghĩa Phật, người con thứ 46 hiệu là Thiện Ý Nguyện Phật, người con thứ 47 hiệu là Thắng Tuệ Phật, người con thứ 48 hiệu là Kim Tràng Phật, người con thứ 49 hiệu là Thiện Nhân Phật, người con thứ 50 hiệu là Thiên Minh Phật, người con thứ 51 hiệu là Tịnh Phạn Phật, người con thứ 52 hiệu là Thiện Kiến Phật, người con thứ 53 hiệu là Tỳ Lưu Ly Tràng Phật, người con thứ 54 hiệu là Tỳ Lô Bát Xoa Phật, người con thứ 55 hiệu là Phạm Âm Phật, người con thứ 56 hiệu là Công Đức Thành Tựu Phật, người con thứ 57 hiệu là Hữu Công Đức Tịnh Phật, người con thứ 58 hiệu là Bảo Quang Minh Phật, người con thứ 59 hiệu là Ma Ni Châu Phật, người con thứ 60 hiệu là Thích Ca Văn Ni Phật, người con thứ 61 hiệu là Âm Tôn Vương Phật, người con thứ 62 hiệu là Chí Hòa Hiệp Phật, người con thứ 63 hiệu là Thắng Tôn Phật, người con thứ 64 hiệu là Thành Hoa Phật, người con thứ 65 hiệu là Thiên Hoa Phật, người con thứ 66 hiệu là Vô Nộ Phật, người con thứ 67 hiệu là Nhật Tạng Phật, người con thứ 68 hiệu là Tôn Nhạo Phật, người con thứ 69 hiệu là Nhật Minh Phật, người con thứ 70 hiệu là Long Đắc Phật, người con thứ 71 hiệu là Kim Cang Quang Minh Phật, người con thứ 72 hiệu là Xương Vương Phật, người con thứ 73 hiệu là Thường Quang Minh Phật, người con thứ 74 hiệu là Tướng Quang Minh Phật, người con thứ 75 hiệu là San Ni Thâu Phật, người con thứ 76 hiệu là Chí Thành Tựu Phật, người con thứ 77 hiệu là Âm Vương Phật, người con thứ 78 hiệu là Sa La Vương Na La Diên Tạng Phật, người con thứ 79 hiệu là Hỏa Tạng Phật. Thiện nam tử, bấy giờ đứng trước Phật, người con út thứ 80 của Phạm Chí tên là Ly Bố Não Bạch. Bạch Đức Thế Tôn, 79 vị Phật ấy, lúc này đã được thọ ký ở thế giới nguyện ái, trong kiếp biến phu Yêu Bát La Hoa, khi tuổi thọ của loài người tăng lên sẽ thành chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, nay con ở trước Phật phát tâm thành chánh giác, trong thời gian cuối cùng của kiếp Yêu Bát La Hoa sẽ thành chánh giác. Khi ấy, giống như tuổi thọ của 79 vị Phật, nguyện cho tuổi thọ của con cũng được như vậy. số lượng chúng sinh được con độ cũng như số chúng sinh được 79 vị Phật kia độ. Như pháp ba thừa của 79 Đức Phật kia thuyết, con cũng thuyết pháp ba thừa như vậy. Như số lượng chúng đệ tử thanh văn của 79 Đức Phật, số chúng được con độ cũng như vậy. Trong kiếp Yêu Bát La Hoa, những chúng sinh được 79 Đức Phật kia giáo hóa cho được thân người nhưng chưa giải thoát thì vào kiếp Vị Lai, khi thành bậc chánh giác xong, con sẽ giáo hóa tất cả chúng sinh ấy cho trụ vào ba thừa. Bạch Đức Thế Tôn, nếu nguyện con thành tựu, bản thân con được lợi ích, cúi xin Đức Thế Tôn thọ ký cho con thành chánh giác. Thiện nam tử, khi ấy, Phật Bảo Tàng khen ngợi Ly Bố Não. Lành thai, thiện nam tử, nay ông vì vô lượng chúng sinh phát tâm đại bi. Thiện nam tử, đời Vị Lai trải qua một hàng hà sa a tăng kỳ kiếp, vào đệ nhị hàng hà sa a tăng kỳ kiếp, thời đó có kiếp tên Yêu Bát La Hoa, trong thời gian cuối cùng ông sẽ thành bậc chánh giác hiệu là Vô Cấu Đăng Xuất Vương, gồm đủ các tôn hiệu như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Cộng tuổi thọ của 79 Đức Phật lại thì bằng nửa kiếp. Tuổi thọ của ông cũng được nửa kiếp và những nguyện trước đây của ông đều được thành tựu. Khi ấy, Bồ Tát Ly Bố Não lại bạch: Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu nguyện của con thành tựu, bản thân con được lợi ích, thì khi con kính lạy Phật, làm cho khắp cả thế giới này mưa hương thơm vi diệu của hoa Yêu Bát La. Nếu chúng sinh nào nghe mùi hương ấy, thì thân tứ đại được thanh tịnh điều hòa, an ổn, tất cả bệnh khổ đều được khỏi hẳn. Thiện nam tử, nói như vậy xong, khi Bồ Tát Ly Bố Não đem đầu mặt lại sát chân Phật thì thế giới của Đức Phật ấy mưa hương thơm vi diệu của hoa Yêu Bát La cùng khắp. Chúng sinh nghe hương thơm ấy thì thân tứ đại được thanh tịnh điều hòa, dễ chịu tất cả bệnh khổ được khỏi hẳn. Đức Bảo Tàng Như Lai thuyết kệ: Thiện tâm từ bi, đạo sư đứng dậy, chư Phật Thế Tôn, thảy đều khen ngợi, đoạn được phiền não, trói buộc bền chặt, Vị Lai sẽ thành tịnh trí tuệ tạng. Thiện nam tử, khi nghe kệ xong, Bồ Tát Ly Bố Não rất hoan hỷ, liền đứng dậy lạy Phật và ngồi cách Phật không xa để nghe pháp. Thiện nam tử, bấy giờ Phạm Chí Bảo Hải có 3 ức đệ tử cùng ngồi một chỗ ở ngoài cửa vườn, dạy các chúng sinh khác họ 3 quy y, làm cho họ phát tâm thành chánh giác. Thiện nam tử, khi ấy Phạm Chí khuyên các đệ tử: Các ông hãy phát tâm thành chánh giác, nhận thế giới Phật này và ngay ở trước Phật, hãy nói ra những điều mong cầu của mình. Trong 3 ức người ấy, có một người tên Thọ Đề: Thưa, thưa tôn giả, thế nào gọi là Bồ Đề? Thế nào gọi là pháp hỗ trợ cho Bồ Đề? Thế nào gọi là Bồ Tát tu hành Bồ Đề? Thế nào gọi là chánh niệm về Bồ Đề? Vị thầy Phạm Chí trả lời: Đồng tử, như lời ông hỏi, Bồ Đề tức là sự tu tập 4 vô tận tạng của Bồ Tát. Những gì là 4? Nghĩa là vô tận phước đức tạng, vô tận trí tạng, vô tận tuệ tạng, vô tận Phật pháp hòa hợp tạng. Thiện nam tử, đó gọi là Bồ Đề. Đồng tử, như lời Phật dạy, pháp trợ Bồ Đề là pháp môn bảo vệ, giúp cho thanh tịnh để vượt sinh tử. Thiện nam tử, bố thí, xả bỏ tài sản là pháp trợ Bồ Đề để điều phục chúng sinh. Trì giới là pháp trợ Bồ Đề vì tùy theo nguyện mà được thành tựu. Nhẫn nhục là pháp trợ Bồ Đề để đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tinh tấn là pháp trợ Bồ Đề thành tựu để đầy đủ tất cả các việc. Thiền định là pháp trợ Bồ Đề để điều phục hoàn toàn tâm. Trí tuệ là pháp trợ Bồ Đề để biết rõ được tất cả các phiền não. Đa văn là pháp trợ Bồ Đề để được biện tài vô ngại. Phước đức là pháp trợ Bồ Đề vì là sự cần thiết của tất cả chúng sinh. Trí là pháp trợ Bồ Đề vì thành tựu được trí vô ngại. Tịch diệt là pháp trợ Bồ Đề vì thành tựu được tâm lành nhu nhuyến. Tư duy là pháp trợ Bồ Đề vì thành tựu việc đoạn trừ nghi ngờ. Tâm từ là pháp trợ Bồ Đề vì thành tựu được tâm không ngại. Tâm bi là pháp trợ Bồ Đề vì giáo hóa chúng sinh không nhàm chán. Tâm hỷ là pháp trợ Bồ Đề vì đối với chánh pháp sinh ưa thích. Tâm xả là pháp trợ bồ đề vì thành tựu được việc cắt đứt thương ghét. Nghe pháp là pháp trợ bồ đề vì diệt trừ năm thứ buộc ràng che phủ. Xuất thế là pháp trợ bồ đề vì thành tựu được việc xả bỏ tất cả thế gian. A-lan nhã tức là pháp trợ bồ đề vì diệt những điều bất thiện đã làm không cho sinh lại, giúp cho căn lành đã có thêm tăng trưởng. Niệm là pháp trợ bồ đề vì thành tựu được việc hộ trì. Ý là pháp trợ bồ đề vì thành tựu được việc phân biệt các pháp. Chỉ là pháp trợ bồ đề vì thành tựu được việc suy nghĩ, bàn luận về tỉnh thức. Niệm xứ là pháp trợ bồ đề vì thành tựu được việc phân biệt thân, thọ, tâm, pháp. Cần là pháp trợ bồ đề vì xa lìa tất cả pháp bất thiện, tu hành tất cả pháp thiện càng thêm rộng lớn. Như ý tức là pháp trợ bồ đề vì thành tựu được việc thân tâm nhẹ nhàng. Các căn tức là pháp trợ bồ đề vì việc bảo hộ các căn được thành tựu. Các lực là pháp trợ bồ đề vì tiêu diệt tất cả phiền não. Giác là pháp trợ bồ đề vì biết rõ các pháp chân thật. Lục hòa là pháp trợ bồ đề vì điều phục được chúng sinh, làm cho thanh tịnh. Đồng tử, đấy gọi là pháp môn nhiếp thủ, giúp cho được thanh tịnh vượt qua sinh tử. Thọ đề lại thưa, tôn giả, như Phật đã dạy, quả báo về bố thí là được giàu có lớn, được quyến thuộc lớn, giữ gìn giới cấm được sinh lên cõi trời, học rộng nghe nhiều được trí tuệ lớn. Lại như Phật dạy, đạt được pháp tư duy thì vượt qua được sinh tử. Vị thầy lại bảo, này đồng tử, nếu vì ưa thích sinh tử mà làm việc bố thí thì chỉ được giàu có lớn. Đồng tử, nếu kẻ thiện nam thiện nữ nào tâm hướng về bồ đề, vì để điều phục nên thực hành bố thí, vì tâm tịch tịnh nên trì cấm giới, vì tâm thanh tịnh không ái trược nên cầu đa văn, vì đại bi nên tư duy tu đạo. Ngoài ra, các pháp trí tuệ khác là phương tiện thành tựu, hỗ trợ sự mong cầu. Đồng tử, đây gọi là pháp trợ bồ đề. Tu hành như vậy tức là buộc niệm để được bồ đề. Đồng tử, hãy nên ưa thích bồ đề như vậy. Hãy chuyên tâm ước nguyện. Đạo thanh tịnh này không nhơ, khiến tâm luôn trong lặng. Đạo này là chánh đạo, không có duôn nịnh đoạn trừ các phiền não. Đạo này an ổn, có thể đưa đến thành niết bàn. Các ông hãy nên phát đại thiện nguyện nhận cõi Phật trang nghiêm tùy theo ý mình mà nhận cõi Phật tịnh hay bất tịnh. Thiện nam tử, khi ấy đồng tử thọ đề ở trước Phật bảo tàng cuối bên phải quỳ sát đất chắp tay bạch. Bạch Đức Thế Tôn, con phát tâm thành chánh giác, nếu chúng sinh trong thế giới bất tịnh này ít tham dâm, sân giận, ngu si, không phạm phi pháp, tâm không ái trược, không tưởng oán tặc, xả bỏ tâm keo kiệt, ganh ghét, xa lìa tâm tà kiến, an trụ nơi chánh kiến, lìa tâm bất thiện, cầu các pháp lành, lìa ba tâm ác, cầu ba nẻo thiện, nơi ba loại phước thành tựu căn lành, siêng năng tu tập pháp ba thừa thì bấy giờ con mới thành tựu đạo quả vô thượng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu nguyện của con thành tựu, bản thân con được lợi ích thì khiến cho hai tay con tự nhiên xuất hiện rồng và voi mạnh màu trắng. Khi thưa như vậy xong, nhờ thần lực của Phật trong hai tay của Bồ Tát liền hiện ra rồng và voi mạnh toàn thân màu trắng, bảy chi chấm đất. Thấy việc như thế, đồng tử bảo rồng và voi. Các ngươi hãy bay lên hư không gần đây, mưa nước thơm tám công đức để giác ngộ cho tất cả chúng sinh ở cõi này. Chúng sinh nào được gặp một giọt hay nghe hương thơm của nước mưa đó thì không còn năm thứ trói buộc, che lấp là, dâm dục, giận hờn, ham mù mị, dao động, nghi ngờ. Đồng tử nói xong, thì rồng và voi chúa đi giáp vòng khắp hư không, như người lực sĩ thiện xạ bắn mũi tên, rồng và voi này làm các việc như vậy, trở về đứng trước đồng tử. Thọ đề thấy sự việc như thế thì rất hoan hỷ. Thiện nam tử, khi ấy Đức Bảo Tàng Như Lai liền bảo đồng tử. Thiện nam tử, đời vị Lai trải qua một hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, vào đệ nhị hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, bấy giờ có kiếp tên Âm Quang Minh, thế giới của Phật ấy đổi tên là Hòa Hiệp Âm Quang Minh. Ở đó ông thành bậc chánh giác, hiệu là Bảo Cái Tăng Quang Minh, gồm đủ các tôn hiệu như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thiện nam tử, bấy giờ thọ đề lại sát chân Phật. Bảo tàng Như Lai liền vì thọ đề mà thuyết kệ. Tâm ông thanh tịnh, vậy hãy đứng dậy, nay ta thọ ký, khiến cho vô lượng, ước số chúng sinh, được đạo thanh tịnh, nơi đời vị lai, hướng dẫn trời người. Thiện nam tử thọ đề nghe kệ xong rất hoan hỷ, liền đứng dậy lạy Phật, ngồi cách Phật không xa để nghe Pháp. Ba ức đệ tử, trừ 1000 người, còn lại đều đồng thanh phát nguyện, ở nơi thế giới này thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ, Đức Bảo Tàng Như Lai thọ ký cho tất cả thành bậc chánh giác, cho đến tỷ bà thi thi khí, tỷ thi sa bà thành bậc chánh giác sau cùng. Ngàn người còn lại đều đọc tụng ngoại điển tỳ đà. Trong đó, người được tôn trọng nhất tên là bà Do Tỷ Nữ, bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nguyện của con là được thành chánh giác ở trong đời ngũ trực xấu ác thuyết pháp cho chúng sinh rất nặng về tham dục, sân giận, ngu si, nhiều phiền não ở cõi ấy. Khi đó, trong số 1000 người lại có một người tên là Hỏa Man Thưa. Vừa rồi, vì sao tôn giả bà Do Tỷ Nữ nguyện ở trong đời ngũ trực xấu ác thành chánh giác? Vị thầy ấy đáp, Bồ Tát này thành tựu tâm đại bi nên thành chánh giác trong đời ngũ trược. Khi ấy, chúng sinh không có người cứu hộ, không có các niệm tốt, tâm thường bị phiền não quấy nhiễu, bị các tà kiến phá hoại. Vị ấy ở nơi cõi đó thành chánh giác mới có thể đem lại lợi ích lớn cho vô lượng chúng sinh, mới có thể cứu hộ, làm nơi nương nhờ, làm nhà cửa, đèn đuốc, lại độ thoát họ qua biển lớn sinh tử và dạy cho họ an trụ trong chánh kiến, ở nơi niết bàn, uống nước cam lộ. Đại Bồ Tát này muốn thị hiện đại bi nên nguyện nhận đời ngũ trực xấu ác như thế. Thiện nam tử, bấy giờ Đức Bảo Tàng Như Lai bảo bà Do Tỷ Nữ. Này thiện nam tử, đời vị lai, trải qua một hàng hà sa a tăng kỳ kiếp, vào đệ nhị hàng hà sa a tăng kỳ kiếp, trong thời gian sau cùng, ở phương Đông, cách đây vô số cõi Phật nhiều như vi trần, có thế giới tên Ca Sa Chàng, ông ở cõi đó sẽ thành chánh giác hiệu là Kim Sơn Vương gồm đủ các tôn hiệu như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Bà Do Tỷ Nữ lại bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu nguyện của con thành tựu, bản thân con được lợi ích, con xin đem đầu mặt kính lễ dưới chân Phật. Cúi xin Đức Như Lai đem hai chân với trăm phước trang nghiêm đặt trên đỉnh đầu con. Thiện nam tử, khi bà Do Tỷ Nữ nói như vậy xong và kính lễ sát chân Phật bảo tàng thì bàn chân với trăm phước của Như Lai đã đặt trên đỉnh đầu của ông. Đức Phật nói kệ khen ngợi. Bậc tâm đại bi, hãy nên đứng dậy, trí tuệ sắc bén, hành đạo Bồ Tát, vì quả Bồ Đề, cắt đứt trói buộc, của dây phiền não, đời sau thành Phật, lợi ích tất cả, vô lượng chúng sinh, thiện nam tử, bà Do Tỷ Nữ nghe kệ xong, rất hoan hỷ, liền đứng dậy lạy Phật, ngồi cách Phật không xa để nghe Pháp. Thiện nam tử, khi ấy, đồng tử Hỏa Man ở trước Phật bảo tàng cối bên phải quỳ sát đất chắp tay bạch. Con nguyện ở thế giới này phát tâm thành chánh giác, nếu có chúng sinh bị ba độc chi phối, không chuyên tâm trụ vào pháp lành, những người tâm bất thiện thọ 40000 tuổi, khi ấy con sẽ thành bậc chánh giác. Bảo tàng Như Lai bảo Hỏa Man. Thiện nam tử, vào đời vị lai trải qua một hàng hà sa a tăng kỳ kiếp, vào đệ nhị hàng hà sa a tăng kỳ kiếp, trong thời gian sau cùng, thế giới Phật này sẽ có tên là Ta Bà. Vì sao tên là Ta Bà? Các chúng sinh ở đây chịu đựng ba độc và các phiền não cho nên cõi đó gọi là thế giới nhẫn. Khi ấy có đại kiếp tên Thiện Hiền, vì sao kiếp tên là Thiện Hiền? Trong đại kiếp này có nhiều chúng sinh tham dục, sân hận, ngu si, kiêu mạn, có ngàn Đức Thế Tôn thành tựu đại bi xuất hiện ở đời. Thiện nam tử, vào đầu hiền kiếp, loài người thọ 40000 tuổi, trong ngàn Phật, vị Phật đầu tiên thành Phật hiệu là Câu Lưu Tôn, là bậc Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, vì chúng sinh thuyết pháp ba thừa, làm cho vô lượng chúng sinh thoát khỏi sinh tử, đạt đến Niết Bàn. Thiện nam tử, bấy giờ đồng tử Hỏa Man đến trước Phật lạy nơi chân ngài, rồi ngồi sang một bên nghe Pháp. Thiện nam tử, đồng tử thứ hai tên là Hư Không, ngồi ở trước Phật bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con đời sau tiếp theo câu Lưu Tôn Như Lai, khi loài người sống 3 vạn tuổi sẽ thành chánh giác. Đức Thế Tôn bảo đồng tử hư không. Thiện nam tử, đời vị lai trải qua 1 hằng hà sa đẳng A Tăng kỳ kiếp, vào đệ 2 hằng hà sa đẳng A Tăng kỳ kiếp, trong thời gian cuối cùng, vào giữa hiền kiếp, có thế giới ta bà tiếp sau Phật Câu Lưu Tôn, khi loài người sống 3 vạn tuổi, ông sẽ ở cõi đó thành chánh giác hiệu là Già Na Ca Mâu Ni, gồm đủ các tôn hiệu như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, có danh tiếng lớn vang khắp thế gian. Bấy giờ, đồng tử hư không nghe thọ ký xong, đem đầu mặt lại sát chân Phật rồi đi nhiễu bên phải 3 vòng, đứng ở trước Phật, đem vô số hoa dâng lên Phật, chắp tay cung kính lễ bái, dùng kệ khen Phật. Hộ trì thân tâm, khéo nhập thiền định, dùng tiếng vi diệu, răn dạy điều hai, tâm ngài thanh tịnh, không hề loạn nhơ, tuy dày chúng sinh, chẳng hoại chánh pháp, danh tiếng sáng chói, luôn luôn chánh niệm, trăm phước công đức, vô cùng rộng lớn, chỉ bày đạo tốt, cho các chúng sinh, dựng cờ tiên thắng, các núi công đức, đem lợi ích khắp, vô lượng chúng sinh, khiến cho tất cả, công đức đủ đầy, lại cho chúng sinh, tịch diệt đạo đế, thiêu đốt phiền não, như núi Tu Di, ở trong 3 cõi, sinh tâm đại bi, và thọ ký cho, vô lượng chúng sinh, thiện nam tử, bấy giờ đồng tử thứ 3 tên Tỳ Xá Cúc Đa, ở trước Phật dùng giường bằng 7 báu, trên giường trải nệm chiếu giá trị 1000 vàng, ở đó đặt bình bằng vàng dòng đựng đầy 7 báu, bình rửa bằng vàng, cây gậy đẹp đẽ bằng 7 báu vân vân, cúng dường Đức Thế Tôn và Tỳ Kheo Tăng. Làm việc cúng dường xong, đồng tử bạch Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, con ở đời vị lai, trải qua 1 hằng hà sa đẳng A Tăng kỳ kiếp, vào đệ 2 hằng hà sa đẳng A Tăng kỳ kiếp, trong thời gian sau cùng, vào hiền kiếp, con nguyện thành chánh giác. Bấy giờ tuổi thọ loài người giảm dần, chúng sinh mới sinh vào đời ngũ trược, rất nặng về tham dâm, giận hờn, ngu si, keo kiệt, ganh ghét, hành động theo tà kiến, theo tri thức ác, các căn bất thiện che lấp tâm họ, tâm không thực hành các căn lành, xa lìa chánh kiến, sống theo tà mạng. Sau khi Già Na Ca Mâu Ni bát niết bàn, chánh pháp diệt xong, tất cả chúng sinh mù tối, không có mắt trí tuệ, không có thầy hướng dẫn, loài người thọ còn 2 vạn tuổi thì con sẽ thành chánh giác. Thiện nam tử, khi ấy bảo tạng Như Lai khen Tỳ Xá Cúc Đa. Lành thai, thiện nam tử, ông đã thành tựu trí tuệ vô thượng, sẽ ở đời ngũ trược vào giai đoạn đầu, khi tuổi thọ loài người đủ 2 vạn tuổi, họ mờ tối, không có mắt trí tuệ, không có thầy hướng dẫn, ông ở nơi đó thành chánh giác. Nay hiệu của ông là Đại Bi Trí Tuệ. Phật bảo Bồ Tát Đại Bi Trí Tuệ. Thiện nam tử, ông ở đời vị lai, trải qua 1 hằng hà sa đẳng A Tăng kỳ kiếp, vào đệ 2 hằng hà sa đẳng A Tăng kỳ kiếp, trong thời gian cuối cùng vào giữa hiền kiếp, khi loài người sống 2 vạn tuổi, khi ấy ông thành chánh giác hiệu là Ca Diếp, gồm đủ các tôn hiệu như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thiện nam tử, bấy giờ Bồ Tát Đại Bi Trí Tuệ liền lạy Phật rồi lui đứng một bên, đem vô số hương hoa, hương bột, hương thoa cúng dường Đức Thế Tôn, dùng kệ khen Phật. Thế Tôn trong đời, lợi ích chúng sinh, làm cho chúng sinh, sinh tâm ưa thích, pháp môn niệm định, tâm được chuyên nhất, con nghe diệu âm, tâm rất hoan hỷ, trí tuệ phương tiện, đầy đủ tất cả, nên hay thực hành. Giáo hóa chúng sinh, lại cùng vô lượng, vô biên chúng sinh, thọ ký đạo quả, vô thượng bồ đề, nhờ đó được thấy, thần túc trí tuệ, của Phật 10 phương, thảy đều bình đẳng, chư Phật có được, công đức vi diệu, và cùng thị hiện, tu đạo Bồ Tát, thọ ký chúng sinh, thành vô thượng đạo, nếu muốn xưng tán, không thể hết được, nên hôm nay con, cúi đầu kính lạy. Bấy giờ, Phạm Chí Bảo Hải lại bảo đồng tử thứ 4 Tỳ Xá Gia Vô Cấu. Thiện nam tử, ông có thể phát tâm thành bậc chánh giác. Thiện nam tử, khi ấy Tỳ Xá Gia Vô Cấu ở trước Phật bạch. Kính bạch Đức Thế Tôn, con nguyện ở giữa hiền kiếp của thế giới này cầu thành chánh giác, không phải ở trong đời ngũ trược xấu ác như quốc độ của Phật Ca Diếp. Sau khi Đức Ca Diếp Như Lai bát niết bàn, chánh pháp diệt xong, tuổi thọ loài người giảm dần xuống 10.000 tuổi, các việc bố thí, điều phục, trì giới vân vân, thảy đều bị diệt hết. Các chúng sinh tâm lành giảm dần, xa lìa 7 loại tài sản của bậc thánh. Đối với ác tri thức cho là thế tôn, đối với 3 loại phước tâm hoàn toàn không học, xa lìa hạnh lành, siêng làm 3 việc ác bị các phiền não che lấp nên tâm không thấy được trí tuệ, đối với pháp 3 thừa không muốn tu học. Trong cõi của những chúng sinh ấy, nếu con muốn thành bậc chánh giác còn không có người có thể làm ngăn ngại được, huống là khi tuổi thọ của loài người chỉ còn 1.000 tuổi. Cho đến lúc loài người thọ 100 tuổi, khi ấy trong chúng sinh danh từ pháp thiện còn không có, huống là có người làm việc thiện. Đời ngũ trực xấu ác tuổi thọ của con người giảm dần cho đến chỉ còn 10 tuổi, kiếp đao binh lại nổi lên, ngay khi ấy con sẽ từ cõi trời đến cứu giúp chúng sinh, chỉ dạy pháp lành, làm cho họ xa lìa các pháp chẳng lành, cho đến tu học theo 10 điều thiện, xa lìa các phiền não của 10 điều ác, khiến chúng sinh đạt được thanh tịnh, diệt đi 5 thứ uế trược. Sau đó tuổi thọ loài người tăng dần đến 8 vạn tuổi, bấy giờ con sẽ thành chánh giác. Khi ấy, chúng sinh ít tham dâm, giận dữ, ngu si, vô minh, keo kiệt, ganh ghét và con thuyết giảng pháp 3 thừa dẫn dắt chúng sinh tu tập theo. Bạch Đức Thế Tôn, nếu nguyện của con thành tựu, bản thân con được lợi ích, cúi xin Đức Như Lai thọ ký cho con thành bậc chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, nếu con không được thọ ký như vậy, ngày hôm nay con sẽ cầu thanh văn hoặc cầu duyên giác nương nơi năng lực đó để mau giải thoát, vượt khỏi sinh tử. Phật bảo tàng bảo tỳ xá gia vô cấu. Thiện nam tử, Bồ Tát có 4 việc biếng trễ, Bồ Tát nào có đủ 4 pháp như thế thì tham đắm sinh tử, ở trong mục sinh tử chịu các khổ não, không thể mau thành bậc chánh giác. Những gì là 4? 1. Hành động thấp kém. 2. Kết bạn thấp kém. 3. Bố thí thấp kém. 4. Chí nguyện thấp kém. Thế nào là Bồ Tát hành động thấp kém? Như có Bồ Tát phá giới, không khéo giữ nghiệp thân, khẩu. Đây gọi là hành động thấp kém. Thế nào là kết bạn thấp kém? Bồ Tát có bạn bè thấp kém, gần gũi hàng thanh văn và bích chi Phật cùng tùy thuận với họ. Đây gọi là Bồ Tát bạn bè thấp kém. Thế nào là bố thí thấp kém? Không thể xả bỏ tất cả những gì mình có. Đối với người nhận, có tâm phân biệt. Vì mong được lên cõi trời hưởng thọ diệu lạc cho nên làm việc bố thí. Đây gọi là Bồ Tát bố thí thấp kém. Thế nào là chí nguyện thấp kém? Không thể nhất tâm nguyện nhận thế giới thanh tịnh vi diệu của chư Phật và thệ nguyện không phải vì nhằm giáo hóa tất cả chúng sinh. Đó gọi là Bồ Tát chí nguyện thấp kém. Bồ Tát có 4 pháp tiêu cực này thì ở mãi trong sinh tử chịu các khổ não, không thể mau thành chánh giác. Thiện nam tử, có 4 pháp, Bồ Tát nào thành tựu thì có thể mau thành bậc chánh giác. Những gì là 4? 1. Hay giữ gìn giới cấm trong sạch, hội trì thân, miệng ý, giữ gìn các pháp hạnh. 2. Gần gũi người tu học đại thừa và cùng giúp nhau tu học theo pháp. 3. Có thể xả bỏ hoàn toàn những vật của mình, đem tâm đại bi bố thí cho tất cả chúng sinh. 4. Nhất tâm thệ nguyện nhận vô số thế giới trang nghiêm của chư Phật cũng vì nhằm giáo hóa cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát nào thành tựu 4 pháp này thì sẽ mau thành chánh giác. Lại có 4 pháp, nếu Bồ Tát thành tựu thì có thể giữ được đạo vô thượng Bồ Đề. Những gì là 4? 1. Siêng năng thực hành các 3 la mật. 2. Cứu giúp tất cả vô lượng chúng sinh. 3. Tâm không xa lìa 4 hạnh vô lượng. 4. Tự tại với các thần thông. Đây gọi là 4 pháp mà Bồ Tát thành tựu thì có thể giữ được đạo vô thượng Bồ Đề. Có 4 pháp khiến tâm không nhàm chán. Những gì là 4? 1. Thực hành bố thí. 2. Nghe pháp. 3. Tu hành. 4. Cứu giúp chúng sinh. 4 pháp như vậy khiến tâm không nhàm chán, Bồ Tát nên học. Có 4 vô tận tạng, các Bồ Tát nên thành tựu. Những gì là 4? 1. Tín căn. 2. Thuyết pháp. 3. Nguyện được căn lành. 4. Cứu giúp các chúng sinh bần cùng. Đó là 4 vô tận tạng của Bồ Tát để sự tu tập được đầy đủ. có bốn pháp thanh tịnh Bồ Tát phải thành tựu. Những gì là bốn? Một, trì giới thanh tịnh vì không có ngã. Hai, thiền định thanh tịnh vì không chấp trước về chúng sinh. Ba, trí tuệ thanh tịnh vì không chấp trước về tuổi thọ. Bốn, giải thoát chi kiến thanh tịnh vì không chấp trước về người. Đây là bốn pháp thanh tịnh. Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp này thì mau thành bậc chánh giác, chuyển pháp luân hư không, chuyển pháp luân bất khả tư nghị, chuyển pháp luân bất khả lượng, chuyển pháp luân vô ngã, chuyển pháp luân vô ngôn thuyết, chuyển pháp luân xuất thế, chuyển pháp luân thông đạt, chuyển bánh xe pháp vi diệu mà chư thiên, loài người không thể chuyển được. Thiện nam tử, đời vị lai trải qua một hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, vào đệ nhị hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, trong thời gian cuối cùng, ở đầu hiền kiếp, sau khi năm trực diệt tuổi thọ loài người tăng lên đến 8 vạn tuổi, ngay thời đó ông sẽ thành bậc chánh giác, hiệu là Di Lặc, gồm đủ các tôn hiệu như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Bấy giờ, đồng tử Tỳ Xá ra đảnh lễ Phật, lui đứng qua một bên, đem vô số hương hoa, hương bột, hương thoa cúng dường Phật và tỳ kheo tăng, nói kệ khen ngợi. Thế Tôn thanh tịnh, như núi vàng vòng, bạch hào giữa mày, trắng như ngọc kha, đúng lúc vì con, nói pháp vi diệu, thọ ký đời sau, con được thành Phật, ai được thấy, nghe, mà không chấp nhận, tiên thánh đại giác, công đức chiếu đời. Thiện nam tử, lúc ấy 1000 đồng tử của Phạm Chí Bảo Hải, chỉ trừ một người, tất cả đang đọc tụng ngoại điển Tỳ Đà, đều đã được khuyến hóa theo đạo quả vô thượng chánh giác, như Câu Lưu Tôn, Ca Na Già Mâu Ni, Ca Diếp, Di Lặc. Người thứ 5 tên Sư Tử Quang Minh, cũng như trong số 1000 người ấy, chỉ trừ một người, ngoài ra đều nguyện sẽ thành chánh giác trong hiền kiếp. Trong chúng đó, người nhỏ nhất tên Trì Lực Tiệp Tật cũng được Phạm Chí Bảo Hải giáo hóa làm cho phát tâm thành bậc chánh giác. Thiện nam tử, nay ông chớ quán sát lâu dài mà xa liệt tâm cầu giác ngộ, hãy vì các chúng sinh mà phát tâm đại bi. Bấy giờ Phạm Chí liền vì Trì Lực Tiệp Tật thuyết kệ. Ấm, giới, các nhập, ràng buộc chúng sinh, sợ già, bệnh chết, đọa nơi biển ái, nhốt trong 3 cõi, nơi ngục đáng sợ, uống độc phiền não, gây hại lẫn nhau, bị đọa lâu dài, trong biển khổ não, si tối không mắt, bị mất chánh đạo, ở mãi sinh tử, thiện căn bị lấp, chúng sinh 3 cõi, các khổ đốt cháy, do lìa chánh kiến, sống trong tà kiến, luân hồi sinh tử, ở trong 5 đường, ví như bánh xe, không được dừng nghỉ, có các chúng sinh, mất con mắt pháp, tối tăm không thấy, không người cứu giúp, ông nên cứu bằng vô lượng trí tuệ, để lìa si hoặc, phát tâm bồ đề, nên vì chúng sinh, làm thiện tri thức, thiêu hết ái kết, cởi trói phiền não, nên vì chúng sinh, phát tâm bồ đề, người mất mắt pháp, bị si che lấp, cần cho thắng đạo, để xa lìa si, ngục hữu sinh tử, lửa lớn đốt cháy, cho pháp cam lộ, khiến được đầy đủ. Nay ông mau đi, đến ngay chỗ Phật, đầu mặt lạy chân, vì lợi ích lớn, ngay nơi chỗ Phật, phát nguyện diệu thắng, đã nguyện thắng diệu, khéo nhớ giữ gìn, ông ở đời sau, làm thầy trời người, cũng sẽ nguyện giúp, chúng sinh huyết sở, cứu độ tất cả, khiến đều giải thoát, cũng khiến đầy đủ, căn lực giác đạo, mưa pháp vũ lớn, thí nước trí tuệ, diệt lửa khổ não, của các chúng sinh. Thiện nam tử, khi ấy Trì Lực Tiệp Tật thưa, tôn giả, nay nguyện của tôi là không cầu quả báo sinh lên cõi trời, không cầu thanh văn, bích chi Phật thừa, tôi chỉ cầu đạo quả vô thượng đại thừa, chỉ còn đợi suy nghĩ về thời gian, nơi chốn giáo hóa chúng sinh và phát nguyện hoàn thiện. Nay tôi tư duy các việc như vậy. Tôn giả, hãy đợi giây lát để nghe tiếng sư tử giống của tôi. Thiện nam tử, khi ấy có 5 người thị giả của Phạm Chí Bảo Hải đang từ từ đi tới, họ tên là 1. Thủ Long, 2. Lục Long, 3. Thủy Long, 4. Hư Không Long, 5. Diệu Âm Long. Phạm Chí bảo họ, nay các ông hãy phát tâm thành chánh giác. 5 người thưa, tôn giả, chúng con hoàn toàn không có gì để cúng dường Phật và chúng tăng, chưa vun trồng căn lành, làm sao phát tâm thành chánh giác được. Thiện nam tử, khi ấy Phạm Chí lấy chiếc vòng báu bên tay trái của mình trao cho Thủ Long, lấy chiếc vòng quý bên tay phải trao cho Lục Long, đem giường báu đang ngồi trao cho Thủy Long, đem gậy báu đang dùng trao cho Hư Không Long, đem bình sữa bằng vàng trao cho Diệu Âm Long và bảo: Đồng tử, các ông có thể đem những vật này cúng dường Phật và chúng tăng để phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác.